Chuyện thứ 9. Lâu đài Hoàng Kim. Pitha Vimana. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ và khi Đại Vương Ajatasattu A Xà Thế đã dựng đại tháp ở Rasagaha để thờ phần xá lợi của Đức Thế Tôn và cử hành lễ cúng dường xong, một tín nữ đem 4 đóa hoa leo Kosataki đến dâng bảo tháp, bất kể các mối hiểm nguy dọc đường. Ngay lúc ấy, một con bò cái cùng với một con bê con hung hăng xông tới tấn công bà bằng đôi sừng, giết bà tại chỗ. Bà được tái sanh vào cõi trời 33, xuất hiện ngay khi Sakka Thiên Chủ đang ngự trên thiên xa đến du ngoạn vườn thiên lạc. Ngài bèn ngâm kệ hỏi: Một, nàng thiên nữ sắc phục kim hoàng, trang điểm bao châu báu ngọc vàng, thoa phấn chiên đàn vàng óng ả, hoa sen vàng rực rỡ từng tràng. Hai, lâu đài nàng cũng sắc kim hoàng, thực phẩm kim đôn lẫn tọa sàng, cùng chiếc lọng tre vàng óng ánh, quạt xe bầy ngựa thảy bằng vàng. Ba, hạnh nghiệp gì nàng tạo trước đây, thuở nàng sinh ở cõi người vầy. Hỡi nàng thiên nữ, khi nghe hỏi, hãy nói nghiệp xưa kết quả này. Nàng giải thích qua các vần kệ. 4. Tấu trình thiên đế có cây kia, vị đắng tên là Kosata. Con hái 4 hoa từ nhánh ấy, đem dâng bảo tháp Đức Tôn Sư. 5. Con đủ tín thành tâm hướng lên, đạo sư bảo tích tháp linh thiêng. Chí con chuyên chú vào điều ấy, con chẳng quan tâm để ý nhìn. 6. Vì thế bò kia đã giết con, ước mong con chẳng được vuông tròn. Nếu con tích đức nhiều như ý, kết quả ắt là phải lớn hơn. 7. Như vậy là do nghiệp ở đời, tấu Maga chúa tể trên trời. Khi con bỏ xá thân phàm tục, con được lên đây phụng sự ngài. 8. Nghe vậy, thiên vương Magava, ngọc hoàng của cõi 33, muốn làm hoan hỷ toàn thiên giới, liền bảo Matali quản gia. 9. Này xem đây, hỡi Matali, kết quả diệu kỳ vĩ đại kia, dầu vật nhỏ dâng người đức độ, vẫn đem công đức lớn nhiều bề. 10. Khi thành tâm cúng vật tầm thường, lên đức Như Lai đấng pháp vương, bậc giác ngộ hay chư đệ tử, vật kia có giá trị khôn lường. 11. Matali, vậy hãy nhanh chân, thiên chúng hãy tôn kính cúng dường, công đức tăng nhiều là phước lạc, Như Lai bảo tháp ấy mang phần. 12. Dầu Phật ở đời hoặc xả thân, quả đều bình đẳng với an tâm, vì do kết quả tâm kiên định, thiện thú dành cho các thiện nhân. 13. Chính Đức Như Lai hiện giữa đời là vì lợi ích của muôn loài, sau khi phục vụ người hành thiện, bố thí đi lên đến cõi trời. Khi đã nói xong lời này, Sakka Thiên Chủ liền rời Hỷ Lạc Viên và đến đảnh lễ cúng dường bảo tháp Chulamani suốt 7 ngày. Một thời gian sau, khi tôn giả Narada du hành lên thiên giới, thiên chủ Ngâm Kệ trình bày sự kiện trên với tôn giả. Vị trưởng lão thuật lại với chư vị kết tập kinh điển, nên chư vị này đưa chuyện ấy vào Đại Tạng Kinh. Chuyện thứ 10. Lâu đài do cúng mía. Úc Chu Vimana. Chuyện này cũng giống như chuyện lâu đài của người dâng mía trước đây, số 30. Nhưng ở đây, bà mẹ chồng dùng hòn đá ném chết con dâu. Vì điểm này, hai câu chuyện đã được truyền tụng riêng biệt. 1. Quả đất cùng chung các vị thần được làm rạng rỡ thật vinh quang, như vầng nhật nguyệt nàng soi sáng với ánh huy hoàng vẻ mỹ quan, như Phạm Thiên siêu quần bạt chúng giữa trời đao lợi với thiên hoàng. 2. Hỡi nàng mang các chuỗi thanh liên cùng chuỗi bảo châu ở trán trên, da tựa vàng ròng trang điểm đẹp, xiêm y tuyệt mỹ của thần tiên. Nàng là ai đó, này thiên nữ, đành lễ ta rồi đứng một bên. 3. Nghiệp gì nàng đã tạo trên đời, kiếp trước sinh ra ở cõi người, bố thí vẹn toàn hay giữ giới, nhờ đâu vinh hiển được lên trời. Hỡi nàng thiên nữ, khi ta hỏi nghiệp quả gì đây, hãy trả lời. Sau đó vị thiên nữ giải thích, các kệ từ 4 đến 11 cũng giống như kệ từ 4 đến 11 ở truyện 30, chỉ trừ chữ chiếc ghế được thay bằng hòn đất. Chuyện thứ 11. Lâu đài do sự đảnh lễ. Vandana Vimana. Bấy giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi. Thời ấy, nhiều tỷ kheo sau khi đã an cư mùa mưa ở một tinh xá trong làng kia và đã làm lễ tự tứ. Vào lúc bế mạc xong, liền du hành qua một làng khác, trên đường đi đến Savatthi để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Tại đó, một vị nữ nhân đến đảnh lễ chư tăng với tâm đầy thành tín, kính cẩn và thiện ý. Về sau, nàng từ trần, được tái sanh vào cõi trời 33. Và tôn giả Maha Moggallana hỏi nàng. 1. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. 2. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 3. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 4. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 5. Khi được làm người giữa thế nhân, gặp tỷ kheo giới hạnh chuyên cần, với tâm thành tín và hoan hỷ, con chắp hai tay lễ dưới chân. 6. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 7. tiên trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 12. Lâu đài của Rajumala. Rajumala Vimana. Thời ấy, Đức Thế Tôn trú tại Samvatthi trong kỳ viên tinh xá. Bấy giờ, ở một ngôi làng nhỏ vùng Gaza, có một bà La Môn gả con gái cho con trai một bà La Môn khác. Nàng dâu về nắm quyền hành trong nhà ấy, ngay từ đầu đã sinh lòng ác cảm với con gái của một nữ tỳ, nên thường đánh mắng, nhục mạ cô bé. Khi cô bé lớn dần, nàng dâu lại đối xử tàn tệ hơn nữa. Tục truyền rằng, vào thời Đức Phật Kassapa, hai nàng này đã có mối liên hệ ngược với hiện tại. Để đề phòng việc cô chủ kéo tóc mình mỗi khi đánh đập, cô bé nữ tỳ đến tiệm cắt tóc nhờ cạo chọc đầu. Sau đó, cô chủ đang cơn giận dữ, nghĩ rằng cô bé kia chẳng có thể thoát khỏi tay mình bằng cách cạo đầu, liền buộc một sợi dây quanh cổ cô bé và kéo cô ngã xuống, rồi lại không chịu để cô bé tháo dây ra. Từ đó, cô bé có tên Rajumala, vòng dây đeo cổ. Bấy giờ, một ngày kia, bậc đạo sư vừa xuất định đại bi, thấy Rajumala có đầy đủ khả năng đạt quả dự lưu, bèn đến ngồi dưới một gốc cây tỏa hào quang rực rỡ. Lúc ấy, cô bé Rajumala khốn khổ kia chỉ muốn chết, cầm chiếc ghè đi ra đường giả vờ lấy nước và tìm một cây để treo cổ. Khi thấy Đức Phật với tâm hướng về Ngài, cô suy nghĩ, ví thử Đức Thế Tôn thuyết pháp cho những người như ta thì sao? Ta có thể được giải thoát khỏi cuộc đời khốn cùng này. Đức Phật xem xét kỹ, liền gọi cô. Rajumala. Cô bé như được tắm nước cam lồ, vội đến gần đảnh lễ Ngài. Ngài dạy cô tứ đế và cô đắc quả dự lưu. Kế đó, Ngài đi vào làng và ngồi dưới gốc cây khác. Bấy giờ, cô bé không thể tự hủy hoại mình nữa, bèn suy nghĩ với lòng nhẫn nhục, thân thiện và từ ái. Thôi cứ để mặc cho bà chủ bà La Môn này đánh đập, làm tổn thương ta thế nào tùy ý. Rồi cô trở về lấy nước vào ghè. Ông chủ nhà đứng ở cửa, bảo, cô đã đi lấy nước thật lâu và mặt lại rạng rỡ thế kia. Ta thấy cô có vẻ hoàn toàn khác hẳn. Có việc gì vậy? Cô bé kể chuyện cho chủ. Ông hài lòng và bước vào bảo cô dâu, thôi con đừng làm gì Rajumala nữa. Rồi ông vội vàng đi đến yết kiến bậc đạo sư và cung kính mời ngài thọ thực. Sau đó, cả ông cùng dâu con trong nhà đi vào ngồi cạnh bậc đạo sư. Ngài kể cho họ việc xảy ra kiếp trước giữa cô dâu và Rajumala, cùng với một bài thuyết pháp thích hợp. Sau đó, Ngài trở về Savatthi, còn vị Bà La Môn nhận Rajumala làm con nuôi. Và từ đó, nàng dâu ông đối xử với cô rất tốt đẹp. Khi nàng từ trần, Rajumala được tái sanh vào cõi trời 33 và cũng được tôn giả Maha Moggallana hỏi. 1. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang múa theo âm nhạc nhịp nhàng. Toàn thể tứ chi nàng uyển chuyển, thiên hình vạn trạng giữa không gian. 2. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tít tứ chi khắp mọi phương, âm nhạc thiên đình vang vọng đến, bên tai nghe quả thật du dương. 3. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tít tứ chi khắp mọi phương, nhẹ nhẹ hương trời lan tỏa rộng, làn hương dịu ngọt tạo hân hoan. 4. Đang lúc nàng di chuyển dáng hình, châm cài bím tóc kết bên mình, âm vang như tiếng tơ hòa tấu, năm thứ đàn huyền diệu hợp thành. 5. Vòng tai được gió thổi ngang qua, lay động theo làn gió nhẹ đưa, âm hưởng các vòng vàng ngọc ấy, khác nào năm tiếng nhạc đồng hòa. 6. Và hương thơm của các chàng hoa, khả ái dịu dàng cứ tỏa ra, từ đỉnh đầu nàng bay mọi hướng, giống như cây Manjusaka. 7. Nàng thở làn hương dịu ngọt sao, nàng nhìn vẻ đẹp thật thanh cao, hỡi nàng thiên nữ khi nghe hỏi, hãy nói quả đây của nghiệp nào. Khi được vị trưởng lão hỏi như vậy, nàng ngâm các vần kệ giải thích, bắt đầu bằng câu chuyện tiền thân của nàng. 8. Kiếp trước làm nô lệ một nhà, Bà La Môn ở tại Gaza. Rajuma chính tên con đó, đức mỏng, phận hèn mọn, xấu xa. 9. Bị mắng nhiếc, đau khổ ngập tràn, cùng đe dọa, đánh đập hung tàn. Con cầm ghè lớn đi tìm nước, và định đi luôn để thoát nàn. 10. Vứt chiếc ghè ra khỏi mặt đường, con đi vào tận chốn rừng hoang, nghĩ rằng đây chính nơi con chết, ích lợi gì đời sống của con. 11. Khi đã làm thòng lọng vững vàng, buộc dây vào cổ thụ bên đường, con nhìn quanh quẩn và suy nghĩ, ai đó đang cư trú giữa rừng. 12. Con thấy Phật Đà bậc trí nhân, từ bi đối với cõi trần gian, đang ngồi tĩnh tọa tâm thiền định, vô úy ngài không sợ tứ phương. 13. Bỗng nhiên con rúng động tâm can, kinh ngạc lòng con thấy lạ thường, ai ở trong rừng này đấy nhỉ, thiên thần hay chỉ một người phàm. 14. Thanh thản và làm khởi tín tâm, ngài từ rừng ái đạt ly tham, cảnh con thấy khiến tâm an tịnh, đây chẳng ai ngoài tối thượng nhân. 15. Tất cả các căn khéo hộ phòng, hân hoan thiền định trí tinh thông, ngồi đây át hẳn ngài viên giác, từ ái hướng tâm đến cõi trần. 16. Như sư tử trú ẩn hang rừng, khơi dậy niềm lo sợ hãi hùng, vô địch không loài nào đánh phá, cơ may thật hiếm thấy hoa sung. 17. Với những lời thân ái dịu dàng, đức Như Lai dạy bảo cùng con, Ra-du hãy đến nơi an trú, quy ngưỡng Như Lai đức Thế Tôn. 18. Khi được nghe âm điệu của ngài nhẹ nhàng đầy ý nghĩa êm tai, ngọt ngào hiền dịu và thân ái, xua hết bao sầu não ở đời. 19. Như Lai từ mẫn khắp trần gian, biết rõ tâm con đã sẵn sàng, đầy đủ tín thành và sáng suốt. Ngài liền cất tiếng dạy con rằng: 20. Đây là khổ thánh đế. Ngài khuyên: khổ tập là nguồn gốc khởi lên, khổ diệt là đây, tam thánh đế, đường vào bất tử, đạo bình yên. 21. Cương quyết theo lời khuyến dụ kia của Ngài thuần thiện đấng từ bi, con liền đạt đến tâm an tịnh, bất tử, niết bàn, không thoái suy. 22. Tâm con kiên định ngập tình thương, tin tưởng vào tam bảo vững vàng, bất động trong con niềm chánh kiến, con là đích nữ bậc y vương. 23. Nay con hưởng lạc thú vui chơi, hoan hỷ vô ưu khắp cõi trời, con đội tràng hoa thiên nữ đẹp, cam lồ con uống tạo niềm vui. 24. 60.000 nhạc cụ đàn tơ thức tỉnh con từ giấc ngủ mơ. Alamba, Gagara, Bima, Saduvadi và Sangsaja. 25. Pokhara và Supasa, Vinamokha cùng các nàng kia, Nanda cũng như Sunanda, Sonadina và Suchimhita. 26. Alambusa, Misakesi cùng nàng tiên ác Pundarika, Enipasa, Supasa, Subhadda và Muduvadini. 27. Các nàng thiên nữ diễm kiều này đánh thức thần tiên lúc ngủ say. Buổi sáng, các nàng thường đến bảo: chúng em múa hát giúp vui đây. 28. Nandana, hỷ lạc viên này không phải để dành cho những ai chẳng tạo tác nên nhiều phước nghiệp, mà dành riêng biệt để cho người đã hoàn thành được nhiều công đức, là đại lâm viên của cõi trời, tam thập, tam thiên đầy lạc thú, không gì phiền não, mãi vui chơi. 29. Chẳng đời này hoặc ở đời sau, cực lạc dành cho những kẻ nào không tạo tác nên nhiều phước nghiệp, song đời này lẫn cõi đời sau, để dành cực lạc cho bao kẻ làm các thiện hành phước nghiệp cao. 30. Với những ai mong chúng bạn hiền, phải làm thiện nghiệp thật tinh chuyên, vì người tạo được nhiều công đức, hưởng lạc thú nhiều ở cõi thiên. 31. Như Lai xuất hiện ở trên đời là chính vì an lạc mọi loài, xứng đáng cho người dâng lễ vật, phước điền vô thượng của bao người. Sau khi dâng lễ tâm thành kính, các thí chủ vui hưởng cõi trời. Tổng kết: lâu đài đỏ sẫm, lâu đài sáng chói, lâu đài trên con voi, lâu đài Aloma, lâu đài người cúng cháo gạo, lâu đài tinh xá, lâu đài bốn nữ nhân, lâu đài vườn xoài, lâu đài hoàng kim, lâu đài do cúng mía, lâu đài do sự đảnh lễ, lâu đài Rasumala. phẩm này được biết qua các chuyện trên. Phẩm 4. Lâu đài nữ nhân.